Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo nạn trộm cắp dọc bãi biển Quy Nhơn, tiếp đó là bài án mạng từ mâu thuẫn tình cảm. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an huyện Tuy Phước đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Ngọc Điệp, 28 tuổi, trú thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Điệp lấy của anh Quỳnh Quốc Bảo, trú ở xã Phước Lộc, một điện thoại hiệu Oppo và một chiếc ví, trong ví có tiền cùng giấy tờ tùy thân. Số tài sản này được bị hại để trong hộc trước đầu xe mô tô ở trước hiên nhà. Võ Ngọc Điệp khai nhận, trưa ngày 2 tháng 9, khi điều khiển xe mô tô đến thị trấn Diêu Trì, thì phát hiện trước nhà bà Trần Thị Ngọc Loan có dựng chiếc xe mô tô hiệu Honda loại Vision. Ở hộc trước đầu xe có để một chiếc điện thoại di động hiệu iPhone loại 13 Pro Max. Điệp thấy không có ai trông coi nên lấy trộm chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Trong tuần, công an các đơn vị địa phương phát hiện 3 vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 3 người chết. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 18 tháng 9 trên đường Lê Duẩn, phường Đập Đá, thị xã Nhân. Nguyễn Văn Thạch, 30 tuổi, ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, điều khiển xe mô tô chạy trên phần đường bên phải đường Lê Duẩn theo hướng Nam Bắc với tốc độ khoảng 50 km/h thì va chạm vào người ông Huỳnh Công Thi, 76 tuổi, ở phường Đập Đá, thị xã Nhân, đi bộ qua đường theo hướng Tây Đông. Hậu quả, ông Thi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Nguyên nhân vụ tai nạn được công an thị xã Nhân xác định do Nguyễn Văn Thạch điều khiển xe thiếu chú ý quan sát nên để xảy ra tai nạn. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thời gian gần đây, Công an thành phố Quy Nhơn đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là nạn trộm xe máy xảy ra dọc bãi biển Quy Nhơn. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chủ quan trong việc quản lý tài sản, tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục cảnh báo về thực trạng này.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, vào mùa hè thời tiết nắng nóng, bãi biển thành phố Quy Nhơn là một trong những nơi thu hút số lượng lớn người dân địa phương và du khách đi tắm biển. Ngâm mình trong làn nước biển mát lạnh đem lại cảm giác sảng khoái, tan biến những mệt nhọc sau đêm dài hoặc sau một ngày lao động mệt nhọc. Đối với người dân địa phương, phần đông đều sử dụng xe máy để đi tắm biển. Một số người sợ mất cắp nên gửi vào các điểm trông giữ xe cho an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp chủ quan để xe trên vỉa hè gần bãi tắm, thậm chí có trường hợp còn để khóa trên ổ khóa xe rồi xuống tắm nên đã tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động trộm cắp tài sản. Anh Trần Văn Hoa, một bị hại mất tài sản vào cuối tháng 8 vừa qua, kể.
Thì em có đi xuống biển chơi, là em có mang theo các điện thoại và 380.000 tiền mặt. Trước khi xuống biển thì em bỏ điện thoại và tiền mặt ở trong cốp. Em xuống biển chơi khoảng 40 phút là em lên, em kiểm tra xe thì xe vẫn bình thường, cốp nó vẫn đóng. Mở ra em kiểm tra thì không còn điện thoại và tiền.
Điều đáng nói là phần đông người đi tắm biển chủ quan sơ hở khi thản nhiên để xe máy tại các tuyến đường dọc bờ biển mà không thực hiện biện pháp bảo vệ, nên đã tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp. Phạm Mạnh Bằng, 25 tuổi, trú ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, đối tượng đã thực hiện 7 vụ cậy cốp xe lấy trộm tài sản tại khu vực công viên biển trên địa bàn phường Gành Ráng và các phường lân cận, vừa bị cơ quan công an bắt giữ cho biết cách thức thực hiện hành vi trộm cắp tài sản như sau.
Chiều em hay đi tập thể dục dưới biển á, thì hôm đó em đã phát hiện một chiếc Sirius chưa có đậy cốp kín mà bên trong là có một cái túi xách của nữ khá là lớn nên nó cơi cái cốp lên. Thì em trong tư duy em đang kẹt tiền rồi nên em nảy lòng tham thì em mới lấy. Thì bắt đầu từ lúc đó thì em mới nghĩ là có nhiều người họ đi tắm biển rồi họ cũng bỏ điện thoại ở trong cốp nên em mới nảy sinh ý định là em đi mở cốp. Ngoài ra em cũng nói với bà con mình đi tắm biển rồi đừng có bỏ đồ đạc ở trong cốp xe. Đóng cốp đồ cẩn thận, những người em không có tham lắm nhưng mà em thấy của hơn tự nhiên em cũng nổi lòng tham vô tình thì mất đồ, mất đạc, mất tài sản.
Trước đó, công an phường Trần Phú cũng đã làm rõ một nhóm gồm 4 đối tượng có tuổi đời từ 14 đến 16 tuổi, thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản tại tuyến đường dọc biển trên địa bàn phường. Dù không phải là các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và không cần dùng đến các dụng cụ phá khóa, nhưng nhóm thanh thiếu niên này vẫn dễ dàng thực hiện hành vi lấy trộm xe máy hoặc cậy cốp xe để lấy trộm tài sản bên trong. Đại úy Nguyễn Văn Quốc, Phó trưởng Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn khuyến cáo người dân cẩn trọng bảo vệ tài sản.
Đặc biệt lưu ý với người dân về cái tình trạng trộm cắp hiện nay là khi mà người dân đến vui chơi hoặc là đi tắm biển trên cái dọc biển địa bàn phường Trần Phú thì khuyến cáo người dân nên lưu ý về cái tài sản của mình, và đặc biệt là hiện nay là trên địa bàn phường nói riêng cũng như một số cái địa bàn phường khác nói chung, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai một số cái điểm gửi xe công cộng có thu phí, thì khuyến cáo người dân nên gửi xe vào những cái điểm này để cái tài sản mình được bảo quản hợp lý hơn.
Những vụ việc vừa nêu là lời nhắc nhở đối với mọi người nói chung và những người sử dụng xe máy làm phương tiện để đi tắm biển riêng. Để bảo vệ an toàn tài sản của mình, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng công an, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, có các biện pháp tự bảo quản tài sản của mình như gửi xe vào các điểm trông giữ, không để tài sản dưới cốp xe máy. Có như vậy mới góp phần loại trừ sơ hở để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh về những vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra nhiều vụ giết người chỉ vì ghen tuông mù quáng. Các vụ án mạng nghiêm trọng bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình và tình ái liên tiếp xảy ra, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Mới đây nhất, vào lúc 21 giờ ngày 14 tháng 9, Công an huyện Tây Sơn nhận được tin báo của ông TVH ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn về cái chết của vợ mình là bà HTS xảy ra tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn có nhiều bất thường. Qua điều tra, Công an huyện Tây Sơn xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Phượng ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn. Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân đã có chồng, Nguyễn Văn Phượng đã có vợ, nhưng giữa hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Tối 14 tháng 9, ông Phượng lại ghen tuông nghi ngờ bà S có người mới nên đã gặp và cãi vã với bà S tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Khi hai người đang cãi vã, bà S bị ông Phượng đâm nhiều nhát. Bà S điện ông TVT ở cùng địa phương ứng cứu. Khi thấy ông T đến, Nguyễn Văn Phượng càng hung hăng tiếp tục đâm ông T bị thương, bà S thiệt mạng ngay sau đó do mất máu nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra những vụ án mạng do ghen tuông bất chấp pháp luật để lại hậu quả nặng nề. Trong đó hung thủ lại là người từng đầu óc tay gối với nạn nhân. Điển hình như vụ án mạng mới xảy ra hồi đầu tháng 9 này ở thị xã An Nhơn. Mặc dù đã ly hôn, nhưng khi phát hiện chồng cũ có người mới, Nguyễn Thị Thùy Trang ở phường Nhân Hưng, thị xã Nhân đã mua dao ra tay sát hại dã man chồng cũ. Hay như ngày 9 tháng 9 vừa qua, sau gần một năm gây ra cái chết cho người vợ cũ, ông TAT, 46 tuổi, ở xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, đã đến công an huyện Tây Sơn đầu thú hành vi giết người. Nạn nhân chính là vợ cũ. Từ mâu thuẫn gia đình tan vỡ, níu kéo bất thành, ông TAT đã ra tay tàn độc với vợ. Những cơn cuồng ghen trong tình cảm bao giờ cũng để lại hậu quả nặng nề, kẻ thiệt mạng người vào tù. Tối 15 tháng 7 vừa qua, Đặng Văn Em, 36 tuổi, ở thôn Mỹ Phú Đông, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, khi phát hiện người tình của mình không chung thủy, cũng đã hẹn đến chỗ vắng sát hại cướp tài sản. Qua các vụ án giết người, vì ghen tuông cho thấy sự nóng giận nhất thời đã để lại những hậu quả nặng nề cho cả thủ phạm lẫn nạn nhân. Thủ phạm phải đối diện với mức án nghiêm khắc, còn nạn nhân có thể mất mạng. Bên cạnh đó là nỗi đau để lại cho gia đình, con cái là rất lớn. Có thể thấy mâu thuẫn tình cảm hiện ngày càng phức tạp, gây hoang mang trong dư luận và để lại nhiều hậu quả tiêu cực với trật tự xã hội. Hành động dã man của những kẻ giết người khó có thể bào chữa, khó có thể tha thứ. Nhưng từ thực tế, các vụ án cho thấy để có những cơn thịnh nộ bộc phát có một phần do lỗi của nạn nhân. Nạn nhân có cái tôi quá lớn, không kiềm chế cảm xúc, chỉ nghĩ đến bản thân. bởi hầu hết các vụ án vừa nêu bắt nguồn từ sự thách thức của đối phương và những lời thách thức ấy như châm thêm dầu vào lửa thổi bùng sự khung bạo, mâu thuẫn lên cao. Những câu nói thách thức kiểu sống chung không được thì chia tay, ly dị đi. Có nhân tình thì đã sao? Có giỏi thì giết tôi đi. Người ta ngon hơn anh nên tôi yêu đó. Thật sự là giọt nước tràn ly dẫn đến hậu quả đau lòng. Từ những vụ án vừa nêu, Thượng tá Trương Văn Phụng, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khuyến cáo, khi mâu thuẫn tình cảm, mâu thuẫn vợ chồng xảy ra thì việc giải thích cho đối phương hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thiệt hơn, nhẹ nhàng là giải pháp an toàn. Nếu trong trường hợp đối phương quá tức giận, manh động thì giải pháp tốt nhất nên đi ra chỗ khác để tránh cuộc xung đột có thể xảy ra. Trường hợp cơn ghen, mù quáng, bệnh hoạn kèm theo những hành động bạo lực diễn ra thường xuyên thì nên nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và pháp luật, không nên cam chịu vì như vậy chỉ khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định. Mây thay đổi, nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.